Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Privatization of Everything của Donald Cohen và Alan Mikalian là một tác phẩm phi hư cấu về chính sách công, kinh tế chính trị và dân chủ tại Hoa Kỳ. Cuốn sách khảo sát quá trình các dịch vụ và tài sản vốn phục vụ lợi ích chung dần được chuyển sang cho doanh nghiệp vận hành vì lợi nhuận. Phạm vi không chỉ là những hợp đồng thuê ngoài quen thuộc mà còn bao gồm nước sạch, thu gom rác, trường học, hạ tầng, hệ thống tư pháp, nhà tù, viễn thông và cả một số chức năng quân sự. Luận điểm trung tâm của hai tác giả là tư nhân hóa không đơn thuần là cách tổ chức dịch vụ nhằm tăng hiệu quả. Theo họ, đây là một sự chuyển dịch quyền lực từ người dân và các cơ quan chịu trách nhiệm trước cử tri sang các công ty nhà thầu và nhà đầu tư ít chịu giám sát công khai hơn. Sách vừa phê phán huyền thoại thị trường luôn làm tốt hơn khu vực công, vừa trình bày những hướng phản kháng phục hồi quyền kiểm soát công cộng ở cấp cộng đồng. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, tư nhân hóa được nhìn như sự chuyển quyền lực, không chỉ là thay đổi nhà cung cấp. Cohen và Mikalian đề nghị người đọc đặt một câu hỏi khác với câu hỏi quen thuộc là dịch vụ nào rẻ hơn. Họ hỏi ai có quyền quyết định, ai được tiếp cận thông tin và ai có thể buộc đơn vị cung ứng phải chịu trách nhiệm. Khi một thành phố tự vận hành mạng nước hoặc dịch vụ rác thải, người dân còn có thể tác động qua bầu cử, họp hội đồng, quy định công khai và khiếu nại hành chính. Khi chức năng ấy được giao cho một doanh nghiệp, nhiều quyết định có thể chuyển vào hợp đồng, quy trình nội bộ và các lập luận về bí mật kinh doanh. Vì vậy, sách xem tư nhân hóa là một thay đổi trong cấu trúc quản trị, chứ không chỉ là thay biển hiệu của đơn vị vận hành. Lợi nhuận của nhà thầu trở thành một mục tiêu thường trực, trong khi mục tiêu phục vụ phổ quát, công bằng và khả năng tiếp cận của mọi cư dân có thể khó đo bằng chỉ tiêu tài chính. Lập luận này cũng giải thích vì sao hai tác giả quan tâm đến các lĩnh vực tưởng như rất khác nhau. Nước, trường học hay tư pháp đều liên quan đến những điều người dân cần để sống bình đẳng và tham gia đời sống dân chủ. Nếu các điều kiện nền tảng ấy bị chi phối chủ yếu bởi lợi ích tư, quyền công dân có thể bị suy yếu ngay cả khi dịch vụ vẫn tồn tại trên danh nghĩa. Thứ hai, lời hứa về hiệu quả thường bỏ qua chi phí hợp đồng, giám sát và lợi nhuận. Một trọng tâm của cuốn sách là phản biện tiền đề cho rằng doanh nghiệp tư nhân tự động vận hành tốt hơn chính quyền. Hai tác giả không cho rằng mọi cơ quan công quyền đều hiệu quả hay mọi hợp đồng đều thất bại. Điểm họ nhấn mạnh là phép so sánh thường thiếu đầy đủ. Giá chào ban đầu của nhà thầu có thể thấp, nhưng chính quyền vẫn phải tốn nguồn lực viết hợp đồng, lựa chọn đối tác, theo dõi chất lượng, xử lý tranh chấp và sửa chữa khi dịch vụ không đạt yêu cầu. Đồng thời, doanh nghiệp cần tạo lợi nhuận cho chủ sở hữu hoặc cổ đông. Nếu tổng ngân sách không tăng, áp lực tạo lợi nhuận có thể dẫn đến cắt giảm lao động, lương, đào tạo, bảo trì hoặc phạm vi phục vụ. Những khoản cắt giảm đó đôi khi không hiện ra ngay trong giá hợp đồng, nhưng có thể xuất hiện về sau dưới dạng chất lượng suy giảm, hạ tầng xuống cấp, phí tăng hoặc chi phí khắc phục do công chúng gánh chịu. Sách cũng lưu ý rằng các dịch vụ thiết yếu không luôn có thị trường cạnh tranh thực sự. Người dân khó có thể chọn một hệ thống nước khác, một nhà tù khác hay một bộ luật khác. Trong điều kiện ít lựa chọn như vậy, kỷ luật thị trường không dễ thay thế trách nhiệm dân chủ. Vì thế, hiệu quả cần được đánh giá bằng kết quả lâu dài và công bằng xã hội, không chỉ bằng mức tiết kiệm ngắn hạn. Thứ ba, sự suy giảm năng lực nhà nước khiến công chúng lệ thuộc hơn vào nhà thầu. Cuốn sách mô tả một vòng lặp đáng chú ý. Khi chính quyền liên tục thuê ngoài các chức năng cốt lõi, đội ngũ công chức có chuyên môn, kinh nghiệm vận hành và hiểu biết địa phương có thể bị thu hẹp. Sau một thời gian, cơ quan công quyền không còn đủ năng lực để tự cung cấp dịch vụ, thậm chí cũng khó đánh giá chính xác chất lượng của nhà thầu. Chính sự yếu đi này lại được dùng làm bằng chứng rằng khu vực công không làm được việc, từ đó tạo thêm lý do cho tư nhân hóa. Cohen và Mikalian coi đây là vấn đề năng lực dân chủ, không chỉ là vấn đề nhân sự. Một hợp đồng tốt đòi hỏi bên công quyền phải hiểu lĩnh vực mình mua, đặt chuẩn phục vụ rõ ràng, kiểm tra dữ liệu và có khả năng can thiệp khi đối tác không thực hiện cam kết. Nếu không, nhà thầu nắm ưu thế về thông tin và kinh nghiệm, còn cơ quan nhà nước chỉ phản ứng sau khi hậu quả đã xảy ra. Sự thay đổi cũng tác động đến người lao động. Việc chuyển dịch vụ sang nhà thầu có thể đi kèm lương thấp hơn, phúc lợi ít hơn và công việc bấp bênh hơn. Theo lập luận của sách, đó không chỉ là câu chuyện chi phí lao động, mà còn làm suy yếu một lực lượng lao động công có khả năng duy trì chuẩn mực, phục vụ dài hạn. Phục hồi khu vực công vì thế bao gồm đầu tư trở lại vào con người, chuyên môn và hệ thống giám sát công khai. Thứ tư, Các ví dụ liên ngành cho thấy hàng hóa công không nên bị đối xử như sản phẩm thông thường. Điểm mạnh về cấu trúc của The Privatization of Everything là nối các lĩnh vực thường bị xem là riêng lẻ vào một khung phân tích chung. Hai tác giả bàn về các dịch vụ đô thị như nước và rác, nhưng cũng mở rộng sang giáo dục, hạ tầng, viễn thông, hệ thống pháp luật và tư pháp. Cách tiếp cận này làm rõ khái niệm hàng hóa công theo nghĩa thực tiễn. Đây là những dịch vụ hoặc nguồn lực mà xã hội cần mọi người có thể tiếp cận, bởi sự thiếu hụt của một nhóm không chỉ gây hại cho cá nhân họ mà còn ảnh hưởng đến cộng đồng. Chẳng hạn, nước sạch liên quan đến sức khỏe chung, giáo dục ảnh hưởng đến cơ hội công dân và năng lực tham gia xã hội. Khả năng tiếp cận luật pháp quyết định việc người dân hiểu các quyền và nghĩa vụ của mình. Trong những lĩnh vực này, xem người dân đơn thuần là khách hàng có thể bỏ qua các nghĩa vụ phục vụ phổ quát. Khách hàng có tiền có thể mua lựa chọn tốt hơn, nhưng công dân cần những chuẩn tối thiểu được bảo đảm cho tất cả mọi người. Sách không lập luận rằng khu vực tư nhân không có vai trò trong nền kinh tế. Thay vào đó, nó yêu cầu phân biệt giữa hoạt động kinh doanh thông thường và các chức năng mà xã hội không nên để phụ thuộc hoàn toàn vào khả năng sinh lời. Sự phân biệt ấy là nền tảng cho lập luận về công bằng, minh bạch và quyền kiểm soát tập thể. Cuối cùng, phản kháng hiệu quả bắt đầu từ tổ chức cộng đồng và tái công hữu hóa có chọn lọc. Phần hướng về giải pháp giúp cuốn sách không dừng ở việc liệt kê các thất bại của tư nhân hóa. Cohen và Michaelian chỉ ra rằng người dân, công đoàn, nhóm cộng đồng, nhà báo, luật sư và các quan chức địa phương có thể can thiệp vào cả trước lẫn sau khi hợp đồng được ký. Trước hết, cộng đồng cần yêu cầu minh bạch về điều khoản, chi phí dài hạn, chuẩn chất lượng và cơ chế xử lý vi phạm. Những câu hỏi tưởng như kỹ thuật như ai sở hữu dữ liệu, ai chịu rủi ro khi doanh thu không đạt dự báo hoặc hợp đồng có thể chấm dứt thế nào, thực chất quyết định quyền lực công có được giữ lại hay không. Sách cũng nhấn mạnh các trường hợp địa phương giành lại quyền vận hành một số dịch vụ hoặc hạ tầng, thường được gọi là tái công hữu hóa. Ý nghĩa của những trường hợp này không phải là một công thức áp dụng giống nhau ở mọi nơi. Chúng cho thấy tư nhân hóa không phải quyết định không thể đảo ngược. Để thay đổi, người dân cần xây dựng liên minh, dùng dữ liệu để phản biện lời hứa tiết kiệm và gắn vấn đề hợp đồng với các giá trị dễ hiểu như giá cả hợp lý, tiếp cận bình đẳng và trách nhiệm trước cộng đồng. Cách tiếp cận của sách mang tính chính trị, theo nghĩa công dân phải tham gia quyết định mục đích của dịch vụ công, thay vì chỉ tranh luận về nhà cung cấp nào có giá thấp hơn. Kết luận, The Privatization of Everything phù hợp nhất với người đọc quan tâm đến chính sách công, chính quyền địa phương, lao động, bất bình đẳng và chất lượng của nền dân chủ Mỹ. Nó cũng hữu ích cho nhà hoạt động cộng đồng, công đoàn, nhà báo, sinh viên và những người làm trong khu vực công đang cần một khung để đánh giá các đề xuất thuê ngoài. Lợi ích thực tế của sách nằm ở việc thay đổi bộ câu hỏi người đọc dùng để xem xét một hợp đồng tư nhân hóa, thay vì chỉ hỏi có tiết kiệm ngân sách hay không. Người đọc được khuyến khích xem xét quyền kiểm soát, tính minh bạch, năng lực giám sát, chất lượng dài hạn và mức độ phục vụ bình đẳng. Về mặt trí tuệ, sách nối các tranh cãi rời rạc về nước, trường học, nhà tù hay hạ tầng thành một vấn đề chung là quyền lực công đang được tổ chức vì ai. So với nhiều sách cùng chủ đề chỉ tập trung vào một ngành hoặc chỉ phê phán ý thức hệ thị trường, tác phẩm này nổi bật ở phạm vi liên ngành và sự kết hợp giữa phân tích chính trị với các ví dụ về phản kháng tại địa phương. Lập trường của tác giả rõ ràng là bảo vệ khu vực công, nên người đọc ủng hộ giải pháp thị trường, có thể muốn đối chiếu thêm các quan điểm khác. Dù vậy, chính sự nhất quán ấy tạo nên giá trị của cuốn sách. Nó không xem dịch vụ công là một gánh nặng cần tối thiểu hóa, mà là hạ tầng của đời sống chung và của quyền công dân. Nếu bạn muốn ủng hộ Donald Cohen, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!